Thế nào là ở nơi pháp không sợ hãi? Ở đây là pháp nào, pháp môn nào mà mình không có chỗ thực hành? Tôi vẫn tu cái pháp ấy nhưng mà không sợ hãi. Nghe nó ngược như vậy đấy. Tôi vẫn thực hành mà tôi không sợ hãi, không có chỗ hành. Nhưng người ta bảo vô tu tu, không tu ấy, chính là người tu, cho nên gọi là vô tu tu. Thế thì đây vô nhẫn nhẫn nữa là thế nào? Thế ở cái pháp nhẫn nhục này ấy, tôi không sợ hãi, tôi chẳng nhẫn cái gì cả. Tại sao? Là cái nhẫn ấy nó là không. Tại sao không? Tôi không nhẫn gì cả, cho nên gọi là vô sợ hãi. Tôi vâng lời Phật, tôi nhẫn tất cả chúng sanh, nhưng mà tôi chẳng nhẫn gì cả. Thì như con vừa nói đó, ta người cũng không. Cái âm thanh người ta mắng nhiếc nó có thật không? Thế bởi vì chả thấy nó là cái không, cho nên tôi đâu có phải nhẫn. Cái người mà nhẫn như thế thì mới thật nhẫn, mà nhẫn được lâu bền. Bởi vì không thấy có cái nhục nào để mà phải nhẫn cả. Chứ còn thấy là mình có cái nhục phải nhẫn ấy, thì hãy còn thấy nhục, hãy còn thấy nhẫn ấy, thì nó chỉ chả được bền lâu. Nó cũng được một lúc hay một thời gian thôi, chứ cái bền thì không được. Còn đằng này người ta chẳng thấy cái gì là nhục, chẳng thấy cái gì mà mình phải nhẫn. Thì con hiểu cái chỗ thế này. Người ta đi nói mình những các cái chuyện tày trời, thế mà mình lại bảo chả có gì mà phải nhục cả. Cho nên tôi đâu có, tôi vô sở hành, tôi không có hành cái, tôi không có hành cái đạo nhẫn nhục, cho nên tôi chẳng nhẫn gì cả. Sao con hiểu cái chỗ là thế nào? Cái âm thanh là cái không có. Thế cho nên đây gọi là vô, cái pháp ấy, tuy rằng tôi thực hành cái pháp ấy đấy, mà vô sở hành. Ở nơi pháp vô sở hành. Bây giờ con đọc lên chỗ pháp thượng. Ở trong chánh văn ấy, thì có dạy chúng mình là đừng có làm sao phân biệt những các pháp thượng chung, pháp hạ. Thì ở trong chánh văn gọi là pháp thượng, pháp trung, pháp hạ. Cho đến đây ngài mới giảng pháp thượng là nói về Phật pháp, thế còn pháp trung là nói về pháp của tam thừa, còn pháp hạ là những chuyện thế gian, những cái việc thiện của thế gian gọi là pháp hạ. Nghĩa là mình không, ở trong chánh văn dạy chúng ta đừng có hí luận, đừng có mang những các pháp này ra mà bàn tranh cãi, rồi che, khen cái này chê cái kia. Nên đây chỉ là giảng những cái lời trong chánh văn thôi. Con giảng cái phần số 2 sanh không, tức là các hữu tình. Ngã sở là các vật vô tình. Đấy, cho nên là không có chấp. Đây là những lời ở trong chánh văn thôi chứ không có gì. Ở trong chánh văn gọi là chẳng biết, thì tức là định bảo cái gì đấy? Vô chi giả, chữ nho để cho mình dễ hiểu rồi. À, chữ chẳng biết, chẳng thấy, không phải là mình là người mù, không phải là mình là người điên, không biết, không thấy gì. Mà đây là cái ý nói là mình quan sát, mình không có chấp, có người biết, có người thấy. Nghĩa là biết là thân các hữu tình là cái hư vọng. Cho nên nói không người biết, không người thấy. Như bây giờ tôi biết cái việc ấy, nhưng mà bây giờ nói tôi biết cái việc ấy, cái gì là cái tôi? Tôi biết, tôi thấy. Thế bây giờ hàng ngày con vẫn nói đấy, hàng ngày tôi biết thế mà. Thế nhưng mà thực ra tìm lại xem cái tôi là cái gì? Không có, tìm thì không ra. Mà suốt cả ngày cứ đích mắt tôi thấy mà sao chị còn chối? Đấy, thế nhưng mà sự thật ra cái mắt tôi thấy cái gì? Tôi cái gì là tôi? Ngay cái lúc mà sấn sổ mắng người ta, mắt tôi thấy đấy, chị còn sao chị còn tôi còn chối? Đó. Ra lúc bây giờ mà tỉnh ra mà soi lại xem tôi là cái gì? Thì chắc không có cái sấn sổ ấy nữa, không có cái đáo để nữa. Tôi là cái gì? Thế cho nên đây mới nói là không người biết, không người thấy. Chẳng qua chỉ có cái chấp ngã, cái vô minh của cô nó sừng sực đến thôi. Cái số 3.
trung đạo,
quán thật tướng của các pháp, thì nó chẳng phải hữu vi, nó chẳng phải vô vi. Đã. Tất cả có không, hư thật, sanh diệt, chỉ là cái chuyện điên đảo của vọng tâm, vọng kiến đấy thôi. Chứ thật thể thì là cái gì? Nó như hư không. Thế cho nên Bồ Tát nhiếp tâm nơi thường trụ nhất tướng, tức là cái gì? Ừ, thì đúng rồi, nhưng mà tức trụ nơi vô sở trụ là thế nào? Không thấy được. Mà các ngài không vướng vào cái gì cả, không trụ vào cái gì hết, bởi vì cái tánh ở khắp pháp giới. Bây giờ cô Chân Nguyên cũng là tánh Phật, mà cô Hoa Nghiêm cũng là tánh Phật, cây ổi, cây xoài ngày kia cũng là tánh Phật, mà con mèo nó cũng là tánh Phật. Thế cho nên tất cả chung quy chỉ là cái tánh giác, cái thật tướng là tánh Phật. Cho nên chỗ nào chỉ có Phật thôi, đều là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, Phật A-di-đà. Thế cho nên cô Chân Nguyên bây giờ mà tu, muốn tìm cái thật tướng, sống với cái thật tướng, thế cô Chân Nguyên chỉ có trông thấy cô Hoa Nghiêm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì thật tướng của cô Hoa Nghiêm là gì? Thì đấy, thì Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ nếu mà còn trụ vào cô Hoa Nghiêm tốt, cô Hoa Nghiêm xấu, thì như thế mình hãy còn trụ vào cái vọng, chưa trụ vào cái thật. Cho nên trông thấy cô Hoa Nghiêm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Thế cô Hoa Nghiêm trông thấy cô Chân Nguyên cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao? Đấy, các tổ đặt cái phương pháp ấy để cho mình tập sống ở trong thật tướng. Các tổ đặt ra mà cái pháp môn tịnh độ cũng đã coi như xen vào trong thế gian rất nhiều. Cho nên mấy bà Phật tử chả biết gì cả, nhưng mà đến chùa cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Các bà đang tu thật tướng mà không biết thế thôi. Cho nên trông thấy con mèo Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cây quýt, cây ổi của Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì thật tướng chỉ có Phật Di Đà đứng đấy thôi. Còn tất cả cô Nguyên, hình tướng của Chân Nguyên thì cũng đất nước gió lửa. Của cô Hoa Nghiêm cũng đất nước gió lửa. Con mèo đất nước gió lửa. Mà cây ổi, cây xoài cũng đất nước gió lửa. Nhìn đâu cũng chỉ có đất nước gió lửa. Mà hệ tỉnh ra thì đấy Phật Di Đà. Thế cho nên tập sống với thật tướng, lúc nào cứ niệm, trông thấy cái cảnh nào nhớ rằng, trông thấy cái ổi nhớ rằng cái thật tướng đó là Phật Di Đà. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật. Ngẩng lên trời thấy đám mây cũng biết thật tướng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn xuống dưới nước thấy cái con cá nó bơi cũng thật tướng của nó Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cho nên các vị niệm Phật, người ta nhất tâm bất loạn, không thọ những cảnh hư vọng, mà sống nguyên với cái tánh thể gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Thế cho nên chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, không trụ ở một nơi nào cả. Mà bởi vì ở đây nói vô sở trụ, nghĩa là không trụ riêng ở nơi nào cả. Vì thế cho nên rằng không chỗ nào mà không trụ. Ở cả Niết Bàn, ở cả sanh tử, ở cả Cực Lạc, ở cả Ta Bà, chỗ nào là tánh Phật cả. Cho nên chỗ nào Nam Mô A Di Đà Phật. Cái vị nào ấy mà buông xả được cái phân biệt thế gian, mà thấy được cái thật tướng, chứ không buông xả có nghĩa là làm lơ, mà là bởi vì thấy được rõ nó là hư vọng, cho nên không bận lòng, mà thấy rõ cái tánh Phật, cho nên đối với ai cũng tôn trọng, cung kính, bởi vì thấy tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật cả. Cho nên với ai cũng tôn trọng, cung kính, không có làm khổ con chó, con mèo. Với con sâu, con kiến cũng thấy cái tánh Phật.